Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ góp ý cho vấn nạn ngày nay ma quỷ có còn hoạt động không? Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe Bóng tối sẽ qua qua tiếng hát Bích Phượng. Trong thư Côlôse chương 1 câu 13 câu 14, sứ đồ Phaolô cho biết cơ đốc nhân là những người đã được giải thoát ra khỏi vương quốc tối tăm của ma quỷ để được đưa vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Ông viết: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Điều này có nghĩa là trước khi được Chúa cứu, con người ở dưới quyền quản chế của quỷ vương. Nói cách khác, tất cả những người chưa nhận được sự cứu rỗi, chưa được tha tội vì chưa tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời, đã chịu chết chuộc tội cho mình, thì đều là nô lệ của Sa-tăng. Chính vì thế, trả lời cho câu hỏi ngày nay ma quỷ có còn hoạt động không? Câu trả lời dứt khoát, có lẽ chúng ta không muốn nghe nhưng phải chấp nhận, đó là ma quỷ đã và đang tích cực hoạt động trong tất cả các lĩnh vực sống của con người, liên quan đến tất cả các ngành chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo. Phương tiện ghê gớm nhất tập đoàn Sa-tăng nắm giữ chính là những con người đang làm công cụ cho chúng mà phần lớn không ý thức. Những con người này có ở trong mọi tầng lớp xã hội, đang sống và sinh hoạt trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, từ thượng lưu trí thức đến giới bình dân lao động, trong chính quyền cũng như tư nhân, quân sự cũng như dân sự, và đó là những người chưa giải quyết vấn đề tội lỗi trong đời sống, chưa đặt lòng tin nơi sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu để được thanh tẩy nhờ huyết Chúa, chưa có Chúa Cứu Thế Giê-xu ngự trị làm chủ và cai trị trong lòng. Kinh Thánh cho biết, những con người này ở dưới ảnh hưởng khống chế của Sa-tăng là quỷ vương. Đây là điều Kinh Thánh minh thị xác định. Để duy trì lực lượng nô lệ này trung thành, tích cực phục vụ chúng cho đến chết, Sa-tăng và thuộc hạ không ngừng sáng tạo trăm phương nghìn kế càng ngày càng độc hại hơn nhưng lại tinh vi hơn vì giúp chúng giấu mặt trá hình sâu kín hơn. Ngày nay ma quỷ dường như có khuynh hướng giới hạn sử dụng những phương tiện siêu nhiên vì cách này dễ bị phát hiện, nhưng lại tận dụng những phương tiện tự nhiên thông thường nhưng hiện đại qua các thiết bị vi tính, các phương tiện truyền thông hiện đại chúng dùng để chích mầm độc hại nhanh nhạy hơn, tiện dụng hơn. Chúng không chích độc chất vào thể xác con người mà vào tâm trí, vì chúng biết rằng ngay từ những ngày đầu sáng thế, con người suy đồi hư hỏng là suy đồi hư hỏng từ tâm trí. Sách Sáng Thế Ký chương 6 câu 5 câu 6 cho thấy điều đó khi ghi lại tâm trạng đau buồn của chính Đức Chúa Trời đối với con người là tạo vật Ngài chân quý khi tâm trí con người trở nên sa đọa một cách bi thảm. Sáng Thế Ký chương 6 câu 5 câu 6 ghi như sau: Chúa hằng hữu thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn, thì tự trách đã dựng nên loài người và buồn rầu trong lòng. Như trên đã nói, ngày nay nô lệ và tay sai của ma quỷ là tất cả những con người chưa nhận ơn tha tội và cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ là những người đang dấn thân trong các sinh hoạt mọi ngành trong xã hội và hoạt động để mở rộng nước của ma quỷ mà chính họ không biết. Chúng ta có thể dùng một số trường hợp thực tế trong xã hội để thấy thảm trạng này. Hoa Kỳ là một quốc gia có nền pháp chế được xây dựng trên các nguyên tắc tin kính trong Kinh Thánh. Điển hình là trong lễ nhậm chức Tổng thống, nghi thức trang trọng nhất là khi Tổng thống đắc cử đặt tay trên Kinh Thánh tuyên bố: Tôi long trọng tuyên thệ sẽ trung tín thi hành nhiệm vụ Tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và sẽ bảo tồn, bảo vệ và binh vực Hiến pháp Hoa Kỳ bằng tất cả năng lực, cầu xin Đức Chúa Trời phù hộ tôi. Vậy mà từ nhiều năm qua, đã và đang có những con người vô tín trong dân chúng và trong cả chính quyền Mỹ đã tìm cách loại bỏ một số truyền thống liên quan đến niềm tin nơi Chúa, như cầu nguyện trong các lễ gia trường, tổ chức học Kinh Thánh và cầu nguyện trong trường học, không nêu danh Chúa trong các cuộc hội họp công cộng, thậm chí còn có những nỗ lực đòi loại bỏ câu In God We Trust, chúng ta tín thác nơi Đức Chúa Trời, ra khỏi đồng đô la. Tất cả những hành vi trên phát xuất từ đâu nếu không phải là những độc kế của ma quỷ nhồi nhét cài đặt vào trong tâm trí các nô lệ của chúng? Con người đã sa đọa từ mọi ý tưởng gian ác xấu xa trong lòng, cho nên nếu không có ánh sáng của lời Chúa, không ai có thể phát hiện được. Bên ngoài, con người tìm đủ mọi cách để che giấu con người hư hoại bên trong, đơn giản nhất là bằng trang sức và y phục, cao hơn nữa là bằng giáo dục và văn hóa, rồi lên đến tột đỉnh là che giấu bằng cái vỏ tôn giáo đầy quy điều mang vẻ cao siêu phức tạp với những nghi lễ hình thức rườm rà đầy màu sắc. Trong các tín ngưỡng cổ truyền của các dân tộc Á Đông, ma quỷ thường sử dụng những truyền thống mê lầm để cột trói con người làm nô lệ cho chúng. Nhiều tôn giáo dạy rằng, để bày tỏ lòng hiếu thảo đối với người thân quá cố, thì bổn phận quan trọng là phải cúng dỗ hay xin lễ cầu siêu, vì nếu không thì vong linh người chết sẽ vất vưởng đói khát, bơ vơ. Nếu con cháu quên hay lơ là việc cúng dỗ, thì trong nhiều trường hợp, ma quỷ sẽ tác động trong giấc mơ, khiến cho con cháu thấy ông bà cha mẹ hiện về, khóc lóc, kể lể, than van, khiến cho con cháu vừa thương vừa sợ, phải lo cúng dỗ ở nhà, hay vào chùa cầu cúng dâng hương, v.v. Có giáo hội lại dạy rằng, trong ngày kỵ dỗ hàng năm, phải xin lễ cầu nguyện cho người thân đã chết, để họ được sớm ra khỏi ngục luyện tội, vào an nghỉ trong thiên đàng. Đại loại, những giáo lý và niềm tin này cột trói người sống một cách vô hình nhưng rất chặt, khiến cho họ một mặt không dám bỏ tục lệ truyền thống, mặt khác, chính vì không buông bỏ được niềm tin mê lầm này mà họ không thể hiểu hay không dám tiếp nhận tin mừng cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu để được giải phóng khỏi xiềng xích ma quỷ. Kinh Thánh cho biết, ma quỷ vốn là các thiên sứ do Đức Chúa Trời tạo dựng, thuộc linh giới, không có thân xác như con người. Loài người là loài thọ tạo hoàn toàn khác với thiên sứ hay ma quỷ. Loài người có cả thân xác lẫn linh hồn. Linh hồn con người vô hình nhưng mãi mãi vẫn là linh hồn con người, cho đến cuối cùng sẽ kết hợp với thân xác để phục sinh trong kỳ tận thế. Người và ma quỷ là hai loại tạo vật hoàn toàn phân biệt, loài nọ không thể biến thành loài kia. Có chăng là ma quỷ vốn là thần linh với quyền phép hữu hạn, có thể trá hình giả dạng và giả giọng người chết hiện về, thậm chí bắt chước thói quen của người quá cố để lừa dối người sống. Như đã nói trong phần trên, Nhiều trường hợp ma quỷ giả dạng người thân quá cố xuất hiện báo mộng ra lệnh đòi hỏi hay kêu khóc, đòi phải được cúng bái. Người sống vì tình cảm gia đình tin là thật, tưởng đó là người thân hiển linh, cho nên phải làm cỗ bàn, cúng bái, và đó là những bước xa chân, lậm sâu vào xiềng xích thờ lại ma quỷ. Chúng ta vừa nêu lên các tác động của ma quỷ trong lĩnh vực thờ cúng người thân quá cố, đã biến thành một hình thức tôn giáo truyền thống được chấp nhận rộng rãi ở nước ta. Tuy nhiên, các hoạt động của tà linh và ma quỷ còn thể hiện dưới vô số các hình thức khác nhau, từ chiêu bài khoa học huyền bí trong thông linh thuyết đến rất nhiều các dạng mê tín dị đoan làm rối trí con người. Các sinh hoạt thần bí xâm nhập vào đời sống hàng ngày dần dần trở thành quen mắt như một sinh hoạt xã hội. Xem chỉ tay, bói bài, đoán số tử vi, xin sâm, cúng vái, đốt vàng mã v.v. là một chuyện bình thường. Đi xa hơn nữa là các cuộc lên đồng, cầu cơ đến những người chơi bùa ngải, yếm chú. Ngay tại các nước Tây Phương, các hoạt động có tính cách thần bí để liên lạc với thế giới thần linh, với người quá cố như gọi hồn, bói bài, đoán số mạng, dùng quả cầu pha lê, dùng con lắc v.v. không phải là hiếm. Việc thờ Satan ở các nước Tây Phương cũng là một hiện tượng thần bí ghê tởm. Ngày nay, hội thờ Satan bên Mỹ là một hội có trụ sở tại thành phố San Francisco, lấy tên là Hội Satan Quốc tế, bảo rằng họ có đến hơn 10.000 hội viên khắp thế giới. Phần lớn các hội viên đó đều gia nhập bằng thư từ, được tổ chức thành các nhóm gọi là grottos ở rải rác ở nhiều nơi trên thế giới. Nghĩa đen từ grottos có nghĩa là hầm hay là hang, như hang động trong núi. Riêng tại Mỹ có đến hơn 10 nhóm như vậy. Người đứng đầu gọi là thầy thượng tế, cũng là hội viên sáng lập của hội thờ Satan là Anton LaVey. Chính LaVey đã viết kinh Satan năm 1969. Và bảo rằng đã từng bán ra đến hơn 250.000 bản. Ngoài tờ tin tức hàng tháng lưu hành trong vòng các độc giả gửi mua, LaVey cũng xuất bản một cuốn sách nói về kỹ thuật bẫy bắt con người dành cho các tay phù thủy của hội. Hội viên hội thờ Satan chủ trương sống theo duy vật tối đa và nỗ lực chống phá cơ đốc nhân. Triết lý sống của hội Satan là tìm lạc thú, vì vậy hội đã tận dụng và lợi dụng mọi thú vui trần gian cung cấp làm phương tiện nô lệ hóa hội viên của chúng. Những nét chấm phá trên cho thấy sự hiện diện của Satan và ma quỷ thuộc hại khá rõ ràng trong thế giới chúng ta đang sống, dù minh thị như hội thờ Satan tại Mỹ hay âm thầm theo truyền thống tôn giáo cổ truyền như thờ cúng người quá cố hay qua các hoạt động thông linh như bói toán, cầu cơ, lên đồng, dùng bùa ngải v.v. Tuy nhiên, nếu tưởng rằng Satan chỉ hoạt động trong những giới hạn như trên là chúng ta đã mất cảnh giác. Mục tiêu tấn công của Satan là con người, nhưng không phải là thể xác tạm bợ mà là linh hồn vĩnh cửu. Satan không chỉ hoành hành trên thế giới hữu hình, trong cuộc sống vật chất, trong cuộc sống thân xác của con người, mà đích nhắm chính của Satan và ma quỷ thuộc hạ là linh hồn vô giá của con người. Đây là điều chính Chúa Giê-xu đã cảnh cáo. Nếu một người được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì có ích gì? Người lấy gì đổi linh hồn mình lại? Đó là theo Phúc âm Ma-thiêu chương 16 câu 26. Trong Phúc âm Ma-thiêu chương 10 câu 28, Chúa Giê-xu còn căn dặn nghiêm trang hơn nữa, bảo rằng đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đứng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Chân lý Chúa nhấn mạnh ở đây là tính chất quý giá của linh hồn. Con người đích thật của chúng ta là linh hồn, thể xác chỉ là cái vỏ mà sứ đồ Phao-lô gọi là nhà tạm, linh hồn mới là con người thật bên trong. Ma quỷ cũng biết như thế, cho nên chúng đã nỗ lực tối đa dùng trăm phương nghìn kế lừa dối con người để cho con người không thấy, không hiểu chân lý quan trọng này. Ma quỷ sẽ tận dụng mọi phương tiện trong trần gian để làm cho con người chỉ biết đời sống thân xác, chỉ bận lo cho nhu cầu thân xác, lo cho cuộc sống tạm trăm năm mà quên hẳn nhu cầu của linh hồn vĩnh cửu. Có thể nói chân lý ma quỷ sợ con người biết hơn hết là điều Chúa Giê-xu dạy ghi trong Ma-thiêu chương 16 câu 26, đó là linh hồn quý hơn cả thế gian. Chúng ta phải nhận rằng, cho đến nay, tập đoàn Satan đã đạt được nhiều thành công trong nỗ lực lừa dối, làm cho con người bớt quan tâm hay không quan tâm gì đến linh hồn mà chỉ biết lo cho cuộc sống tạm trên trần gian. Satan đã làm cho con người sống trong xiềng xích của nó, chỉ vùi đầu lo toan cho nhu cầu thuộc thể, nhà cửa, xe cộ, công ăn việc làm, danh vọng, quyền lực, lạc thú, mà không biết rằng mình đang sống dưới cái bóng đen khủng khiếp của quyền lực tối tăm.